Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CCNA Security 200 Feature Set Guide của Omar Santos và John Stoppie là sách hướng dẫn ôn thi chính thức do Cisco Press xuất bản cho kỳ thi Implementing Cisco Network Security. Mã 20-260, đây không phải là một khảo luận bao quát về an ninh mạng, mà là tài liệu chứng chỉ được tổ chức bám theo các miền kiến thức và kỹ năng cấu hình của kỳ thi CCNA Security ở thời điểm sách phát hành. Nội dung kết hợp nền tảng về mối đe dọa, kiểm soát truy cập và mật mã với các công nghệ Cisco như IS, ISE và S. Sách cũng đi vào VPN, bảo vệ hạ tầng mạng, an toàn lớp 2 tường lửa, IPS, cùng các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho email web và thiết bị đầu cuối. Cách tiếp cận của sách là giúp người học vừa hiểu vì sao một cơ chế bảo mật cần thiết, vừa liên hệ nó với tình huống triển khai và yêu cầu kiểm tra. Các câu hỏi ôn tập, mẹo nhận diện điểm yếu và bài thi thử đi kèm đặt cuốn sách trong vai trò một công cụ tự học có cấu trúc thay vì chỉ là tài liệu tham khảo kỹ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây nền tảng từ mối đe dọa đến nguyên tắc kiểm soát an ninh mạng. Một trọng tâm đầu tiên của sách là đặt các công nghệ Cisco vào bối cảnh an ninh mạng cụ thể. Thay vì xem tường lửa, VPN hay IPS như các hộp tính năng độc lập, người học cần hiểu chúng phản hồi những loại rủi ro nào như truy cập trái phép, nghe lén lưu lượng, giả mạo danh tính, phát tán mã độc hay khai thác điểm yếu. Cách đặt vấn đề này quan trọng với một kỳ thi triển khai, vì cấu hình chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ yêu cầu bảo vệ rõ ràng. Sách vì thế bao quát các khái niệm bảo mật và mối đe dọa trước khi đi sâu vào cơ chế của từng nền tảng Cisco. Điều đó giúp phân biệt kiểm soát phòng ngừa, phát hiện và giảm thiểu, cũng như nhận ra giới hạn của một lớp phòng thủ đơn lẻ. Ví dụ, mã hóa bảo vệ tính bí mật trên đường truyền, nhưng không tự xác định người dùng được phép truy cập. Xác thực và phân quyền giải quyết câu hỏi khác, còn ghi log và giám sát, hỗ trợ phát hiện, điều tra. Tư duy phân lớp này cũng liên kết các phần sau của sách, từ EPA đến VPN và bảo vệ mặt phẳng quản trị. Giá trị thực tế của phần nền tảng nằm ở việc giúp người học đọc yêu cầu kỹ thuật như một bài toán rủi ro, thay vì học thuộc các lệnh cấu hình rời rạc. Thứ hai, EEE với iOS và IS. Biến danh tính thành điểm kiểm soát truy cập, phần về AAA gồm xác thực, phân quyền và kế toán, thể hiện rõ mục tiêu biến quản trị truy cập thành một quy trình có thể kiểm soát. Sách đề cập việc triển khai AAA bằng Cisco IOS và Cisco Identity Services Engine, thường được gọi là ISE. Ba thành phần này cần được hiểu theo chức năng riêng. Xác thực trả lời, ai đang yêu cầu kết nối, phân quyền quyết định người hoặc thiết bị đó được làm gì sau khi đã được nhận diện. Kế toán lưu lại hoạt động để phục vụ kiểm toán, xử lý sự cố và truy vết. Khi tách ba câu hỏi này, người học tránh được suy nghĩ sai rằng đăng nhập thành công đồng nghĩa với quyền truy cập, không giới hạn. IS đưa cách tiếp cận dựa trên chính sách vào mạng, đặc biệt có ý nghĩa khi tổ chức phải xử lý nhiều loại người dùng và thiết bị. Nội dung BIOD của sách mở rộng vấn đề này vì thiết bị cá nhân không thể mặc nhiên nhận cùng mức tin cậy với thiết bị do doanh nghiệp quản lý. Việc xem xét danh tính người dùng, trạng thái hay loại thiết bị và chính sách truy cập giúp giảm nguy cơ một điểm kết nối trở thành đường vào tự do của mạng nội bộ. Với mục tiêu chứng chỉ, đây là phần đòi hỏi vừa nắm logic AAA vừa hiểu vai trò của các thành phần Cisco trong luồng cấp quyền. Thứ ba, VPN và mật mã. Bảo vệ lưu lượng giữa các điểm kết nối khác nhau, sách dành phạm vi đáng kể cho công nghệ VPN, mật mã và IPsec. Bởi đây là nhóm nội dung nối trực tiếp giữa nguyên lý bảo mật và triển khai mạng. VPN không chỉ là tạo một đường hầm, mà là tập hợp cơ chế nhằm bảo vệ dữ liệu khi nó đi qua hạ tầng không đáng tin cậy. Các khái niệm mật mã cho phép người học phân biệt mục tiêu bảo mật gồm tính bí mật, tính toàn vẹn, xác thực và trong những bối cảnh phù hợp, khả năng chống chối bỏ. Sự phân biệt này cần thiết vì mã hóa dữ liệu không thay thế việc kiểm tra dữ liệu có bị sửa đổi hay xác minh đầu bên kia. Trên nền đó, sách đi vào IPsec và VPN site-to-site, tức mô hình bảo vệ luồng liên lạc giữa các mạng hoặc các địa điểm. Phần về VPN truy cập từ xa dùng SSL trên Cisco ASE xử lý một nhu cầu khác là đưa người dùng ở ngoài mạng vào tài nguyên nội bộ theo chính sách kiểm soát. Hai mô hình có điểm chung là cần thiết lập quan hệ tin cậy và bảo vệ phiên truyền, nhưng đối tượng kết nối và cách vận hành không giống nhau. Sách giúp người học liên hệ lựa chọn công nghệ với tình huống triển khai thay vì đánh đồng mọi VPN. Đây cũng là nội dung có tính thực hành cao. Vì lỗi cấu hình tham số bảo mật hoặc chính sách truy cập có thể làm kết nối thất bại, hoặc tệ hơn là tạo ra một đường truy cập kém an toàn. Thứ tư, bảo vệ lớp 2 và các mặt phẳng vận hành của hạ tầng mạng. Một điểm đáng chú ý của cuốn hướng dẫn là không giới hạn bảo mật ở biên Internet. Sách bao gồm bảo vệ công nghệ lớp 2, Network Foundation Protection, cùng an toàn cho mặt phẳng quản trị, dữ liệu và điều khiển. Góc nhìn này phản ánh thực tế rằng một mạng có thể bị suy yếu từ bên trong hoặc từ chính cách các thiết bị hạ tầng xử lý lưu lượng và nhận lệnh. Bảo mật lớp 2 quan trọng vì switch và các cơ chế chuyển mạch thường là điểm đầu vào của người dùng, thiết bị đầu cuối hay hệ thống không được quản lý đầy đủ. Nếu các giả định tại lớp truy cập không được bảo vệ, biện pháp ở tầng cao hơn có thể bị làm giảm hiệu quả. Khái niệm tách mặt phẳng cũng giúp tổ chức tư duy rõ hơn. Mặt phẳng quản trị liên quan đến quyền cấu hình và vận hành thiết bị nên cần kiểm soát chặt danh tính và phương thức truy cập. Mặt phẳng dữ liệu là nơi lưu lượng người dùng được chuyển tiếp, cần chính sách lọc và bảo vệ phù hợp. Mặt phẳng điều khiển giữ vai trò duy trì thông tin cần cho hoạt động mạng, nên việc bảo vệ nó hỗ trợ tính sẵn sàng của toàn hệ thống. Network Foundation Protection được đưa vào để nhấn mạnh rằng thiết bị mạng không chỉ thực thi bảo mật cho nơi khác, mà bản thân nó cũng phải chống chịu lưu lượng bất thường và hành vi gây suy giảm dịch vụ. Đây là phần làm cho phạm vi sách gần với vận hành mạng doanh nghiệp hơn là chỉ quản lý truy cập đơn giản. Cuối cùng, tường lửa, IPS và giảm thiểu đe dọa trên email, web. Thiết bị đầu cuối, nhóm nội dung về tường lửa, Cisco, nền tảng IPS và giảm thiểu đe dọa cho email, web, thiết bị đầu cuối hoàn thiện, cách tiếp cận phòng thủ nhiều lớp của sách. Tường lửa là cơ chế thực thi chính sách cho phép hoặc chặn lưu lượng dựa trên các điều kiện xác định. Vì vậy, việc hiểu luồng lưu lượng và mục tiêu chính sách quan trọng hơn việc thuộc một tập lệnh. Sách cũng đưa IPS vào như một thành phần hướng đến nhận diện và ngăn chặn các hành vi hoặc mẫu tấn công đáng ngờ. Hai công nghệ này liên quan chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Tường lửa tập trung vào kiểm soát giao tiếp theo chính sách, còn IPS bổ sung năng lực quan sát sâu hơn đối với dấu hiệu xâm nhập. Phần giảm thiểu cho email, web và endpoint nhắc người học rằng mối đe dọa không chỉ đến từ cổng mạng truyền thống. Email có thể là kênh phát tán nội dung độc hại, web có thể dẫn người dùng tới nguồn rủi ro và thiết bị đầu cuối là nơi hoạt động nguy hiểm cuối cùng có thể diễn ra. Do đó, một kiến trúc hợp lý phải kết nối kiểm soát tại biên, quan sát lưu lượng, chính sách truy cập và bảo vệ thiết bị. Sách không biến các công nghệ này thành lời hứa loại bỏ mọi rủi ro. Giá trị của nó là cho thấy mỗi lớp giảm một phần bề mặt tấn công, tạo thêm cơ hội phát hiện và hạn chế tác động nếu một lớp khác thất bại. Kết luận, CCNA Security 2 mới 260 Official Cert Guide phù hợp nhất với người đang ôn kỳ thi CCNA Security 210-260 lịch sử, người muốn củng cố kiến thức nền về bảo mật trong môi trường Cisco, hoặc quản trị viên mạng cần một lộ trình nhập môn có cấu trúc về 3PAS, tường lửa và IPS. Vì kỳ thi 210-260 đã thuộc hệ chứng chỉ cũ của Cisco, người đọc không nên xem sách là tài liệu cập nhật đầy đủ cho các chứng chỉ hay sản phẩm Cisco hiện hành. Tuy vậy, nhiều nguyên lý mà sách trình bày như kiểm soát danh tính, phân đoạn quyền truy cập, bảo vệ lưu lượng, phòng thủ nhiều lớp và bảo vệ chính thiết bị hạ tầng vẫn có giá trị lâu dài. Lợi ích thực tế của sách là giúp nối kiến thức khái niệm với các bối cảnh cấu hình thường gặp thay vì chỉ liệt kê thuật ngữ an ninh mạng. Người học cũng có thể dùng các phần ôn tập và bài thi thử đi kèm để phát hiện lỗ hổng kiến thức trước khi thực hành trong môi trường lab. So với sách bảo mật phổ thông, điểm khác biệt của cuốn này là phạm vi được neo rõ vào mục tiêu triển khai trên nền tảng Cisco, gồm iOS, ISE và IS. So với tài liệu cấu hình thuần túy, sách nổi bật nhờ giữ mạch giải thích về rủi ro, chính sách và vai trò của từng lớp kiểm soát. Sự kết hợp giữa định hướng theo kỳ thi, độ phủ công nghệ cụ thể và cơ chế tự đánh giá khiến đây là tài liệu có vị trí rõ ràng trong nhóm sách luyện chứng chỉ mạng bảo mật. Nếu bạn muốn ủng hộ Omar Santos, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!